có một Phật tử hỏi, có Phật tử này nói rằng: kính bạch Hòa Thượng, từ bi chỉ dạy dùm con cách nào bớt khổ. Con có chồng, chồng con không lo gia đình, lo cờ bạc không. Con khổ quá, con nói với con của con rằng: làm phụ má đừng giống ba con. Rồi thằng con, trai lớn của con, ngày nào cũng đi uống rượu, về nhà nó chửi đập đồ bể hết, con không dám nói nó. Rồi còn lại ba đứa nữa, con nói con đừng giống anh con, má khổ quá rồi. Bây giờ một thằng nữa ngày nào cũng sai, một thằng nhỏ đi đánh bài, đánh bi da, con khuyên không được, con khổ quá, xin Hòa Thượng từ bi dạy, chỉ dạy giùm con. Thì cái hoàn cảnh này nghe nó cũng rất là bi đát, nhưng bây giờ tôi chỉ cho Phật tử này hết khổ. Bây giờ con mà biết uống rượu, biết đánh bài là nó cũng lớn rồi. Nó lớn rồi thì Phật tử nghĩ con đã lớn, chồng cũng tương đối hơi già, thấy không? Thôi thì Phật tử chịu khó nghĩ rằng mình có những quan khiên đời trước nặng, cho nên đời này mình phải gặp những cái cảnh bất như ý. Như vậy trong cái cảnh bất như ý đó, không phải ai đày đọa mình, mà chính vì cái thiếu phước, thiếu duyên của mình mà nó xảy ra như vậy. Thôi thì trong cái đó cứ một về vừa làm vừa tu, sống ở trong cái cảnh giả sử như nói mà chồng không nghe, con không nghe, thì mình cũng thấy đó là tại cái phước của mình nó mỏng, nó yếu quá, ráng tu nhiều nhiều cho có phước dày, phước sâu rồi có lẽ mà chuyển được, chứ đừng gì đó mà quán hờn rồi buồn khổ khổ ít. Mình cứ nghĩ thôi, phước ít ráng tu cho nó được phước nhiều. Bây giờ phước ít, ít nói người ta không nghe, biết đâu mình tu phước nhiều cái mình nói họ nghe, phải không? Như vậy thì ráng tu hơn, chứ đừng có quán hờn, đừng có hận thù gì hết, thì như vậy sẽ bớt khổ. Đó là tôi nói làm cho giảm khổ. Có Phật tử hỏi: kính bạch Thầy, con có hai điều thắc mắc sau đây, kính xin Thầy giải đáp cho con được rõ. Một, chư tổ đã tu hành được minh tâm kiến tánh và chứng ngộ như chư Phật, tại sao không được gọi là Phật? Hai, đời con có hai hạnh nguyện. Hạnh nguyện thứ nhất là được xuất gia tu hành theo hạnh của chư Phật và Bồ Tát. Hạnh nguyện thứ hai là khi chết, con muốn được hiến thân này cho y học. Như vậy sau này nếu đã xuất gia thì lúc qua đời, hạnh nguyện này của con còn được giữ tròn không? Và làm việc này có trái với Phật Pháp không? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy. Thì Phật tử này thắc mắc câu thứ nhất là chư tổ đã tu hành được minh tâm kiến tánh, tại sao mà không được gọi là Phật mà gọi là tổ? Bởi vì trong nhà Phật có câu thế này, nói rằng trò mà bằng thầy thì không có thể kế thừa được sự nghiệp của thầy, trò mà hơn thầy thì mới giữ gìn được sự nghiệp của thầy. Đó là nói sao? Nó tức là trò mà bằng thầy đã thua thầy nửa đức, trò mà hơn thầy mới có thể giữ gìn sự nghiệp của thầy. Nghĩa là sao? Bây giờ tôi nói thí dụ như tôi tu tới ngày nay, giả sử có người đệ tử tôi sau này nó tu, nó cũng ngộ, nó cũng hiểu như tôi, thì nó là bằng tôi rồi. Nhưng mà tại sao nó còn thua thầy nửa đức? Bởi vì cái ngộ, cái hiểu thì bằng, nhưng mà cái công đức tu hành giáo dục người khác thì nó đâu bằng, phải không? Cho nên phải thua. Thì như vậy không thể trò có cái hiểu bằng thầy là kêu như thầy được, mà phải thua thầy nửa đứt. Thì tổ cũng vậy, tổ vì ngộ được đạo cho nên gọi là tổ, nhưng mà không gọi là Phật. Vì phải đầy đủ công đức tu hành, trong nhà Phật dùng cái từ là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn mới gọi là Phật. Cho nên mình được giác rồi mà giác tha, giác hạnh chưa viên mãn cho nên gọi là tổ đó. Còn cái ý thứ hai là Phật tử này muốn nguyện được xuất gia, mà lại có nguyện rằng sau khi chết thì đem cái thân này hiến cho các cái bệnh viện y khoa để người ta thí nghiệm. Như vậy thì khi lỡ xuất gia rồi, trình chết có được hiến cái thân hay không, thì điều đó không có gì trở ngại hết, nghĩa là tốt. Bởi vì trong nhà Phật không có hiến thân thì cũng thiêu thân, phải không? Bây giờ chết là hiến để người ta thí nghiệm, ta mổ xẻ, ta coi những cái bệnh gì, rồi người ta nghiên cứu để trị bệnh cho người khác, thì đó là có công đức hơn, chứ có thiệt thòi đâu mà sợ. Chỉ sợ chết rồi ở xa, bệnh viện đó người ta không hay, không thể đem thân tới được kịp, thì cái đó là không biết sao, chứ nếu mà kịp thì không có trở ngại gì hết. Đây là một Phật tử khác hỏi. Kính bạch hòa thượng, là Phật tử con thường đến các chùa, đa số các chùa thường thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, rất ít chùa thờ tổ Huệ Viễn. Như vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma của Thiền Tông có trước hay sau tổ Huệ Viễn? Kính xin hòa thượng từ bi dạy cho con rõ. Thiệt ra thì tổ Huệ Viễn chỉ là một vị ở tại Trung Hoa vào đời Tấn, còn tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ từ Ấn Độ thứ 28 từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Như vậy thì nói tổ nào là có trước thì như vậy thì bị gì, hai vị nó khác nhau. Vậy thì ở kia là theo cái hệ ở từ Ấn Độ 20 vị tổ thứ nhất tới vị tổ thứ 28. Thì như vậy nếu mà nói trước sau thì cái hệ đó nó từ hồi Phật. Còn tổ Huệ Viễn chẳng qua là một vị tu tịnh độ hồi đời Tấn ở Trung Hoa, chứ không có liên hệ tới trước. Thì như vậy dù cho sanh trước cũng không phải là nói trước được, tại vì nó mới nước mầm ở từ đó thôi, chứ không phải là nước mầm từ hồi Đức Phật. Vì vậy mà nếu nói tổ Đạt Ma là vị tổ thừa kế từ tổ Ca Diếp mãi đến ngài, rồi ngài truyền sang Việt Nam hay là truyền sang Trung Hoa vân vân, thì cái đó là cái hệ thống trước từ Đức Phật. Còn cái kia tịnh độ ngài Huệ Viễn thì chỉ mới sáng lập sau này. Có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi dạy cho con biết những điều sau đây. Một, mỗi lần con ngồi thiền, con thường thấy một đốm lóe sáng rồi vụt tắt. Hai, có một lần tâm con lắng động rất thanh tịnh, như vậy con áp dụng phương pháp có đúng không? Ba, hàng đêm con nên đọc khóa lễ Bát Nhã hay tụng kinh trì giới của hòa thượng. Như vậy thì ba câu hỏi này của Phật tử là đang tu thiền, nói rằng mỗi lần con ngồi thiền, con thường thấy một đốm lóe sáng rồi vụt tắt. Thì cái trường hợp này tôi xin nói chung cho tất cả quý Phật tử tập tu hiểu. Bởi vì chúng ta tu thiền thì phải nắm cho vững cái căn bản. Cái căn bản là ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta biết rõ cái tâm hư ngụy, vọng tưởng đó là cái tâm hư ngụy, chúng ta không theo, chúng ta buông bỏ buông bỏ không theo. Thì tuy rằng mình buông bỏ không theo, nhưng mà cũng có cái vẻ như có hơi là kềm. Cho nên nó có cái tính cách hơi dồn ép. Mà nếu khi ngồi tu lặng lẽ, có cái vẻ kềm, vẻ dồn ép đó, nó dễ sanh ra những cái tướng lạ, hoặc là thấy ánh sáng, hoặc là thấy hào quang, hoặc là nghe những cái tiếng ở bên ngoài, hoặc là có những cái hiện tượng là rùng mình, hoặc là ớn lạnh, hoặc là nhiều cái lắm. Thì tất cả những cái cảm giác hiện ra trong lúc mình ngồi tu đó, thì Phật tử đều nhớ rằng đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, những cái điều đó là do cái tâm cố gắng gìn giữ để nó yên, cho nên rồi nó có những hiện tượng lạ khởi ra. Hiện tượng lạ đó là từ tâm mình mà ra, chứ không có thiệt cảnh ở ngoài. Nhưng mà mình thấy như ở ngoài, có khi thấy sao sáng quá mà mình thấy người khác không thấy, thì vậy là thiệt không? Nó chỉ là ở trong nội tâm mình nó ra, mà thường gọi là ảo giác hay là cái thác giác, cái cảm giác lầm hay là cái cảm giác ảo quá, chứ nó không thiệt. Thì thấy vậy, biết nó không thiệt thì đó là tốt. Còn nếu thấy mà thiệt, còn nghĩ rằng à bữa nay có hào quang hiện tới với mình, hay là có được nghe mùi thơm lạ nữa, chư thiên tới hộ mình vân vân, thì như vậy đó là không tốt. Mà phải thấy rõ tất cả đó đều là những cái ảo giác không thiệt, biết rõ vậy là tốt. Còn nếu thấy nó thiệt chấp nó thì không tốt, là bệnh. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: có một lần tâm con lắng động rất thanh tịnh, như vậy con áp dụng phương pháp có đúng không? Nếu tu mà đến cái chỗ lắng động thanh tịnh đó là cái tốt, chỉ là đừng có mê, chứ vẫn tỉnh. Tôi nhắc lại câu tỉnh, tỉnh lặng lặng phải đó. Tỉnh mà lặng thì phải, còn lặng mà hôn trầm thì sai đó. Nhớ vậy. Như vậy thì yên lặng mà tỉnh thì cái đó là đúng chứ không có sai. Còn hàng đêm con nên đọc khóa lễ Bát Nhã hay tụng kinh trì giới của Hòa Thượng? Thiệt ra thì tụng Bát Nhã cũng tốt, còn lâu lâu thì phải sám hối, những cái bài sám hối mà ở thiền viện thường tụng đó.